Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Qua một số các câu hỏi, xin mời quý thính giả lắng nghe.
Xin Thầy cho biết thiền là gì?
Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp sẽ gặt được kết quả gì?
Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở, pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên, từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy, chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Dạ, còn tu là gì?
Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trược, không giải quyết được.
Thưa Thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến triển đi lên. Quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu cái khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, mọi người đều có căn duyên. Làm người là có trí sáng. Có trí sáng tức là có căn duyên. Mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành, thì chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp có khó không và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu, đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào, thì tự nhiên nó sẽ tiến.
Tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá sanh sanh và có sự chứng tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người nghe, và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử, để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Phải làm thế nào khi cuộc sống nghề nghiệp thu hút hết thời giờ và năng lực của hành giả?
Thì hành giả phải soạn cái giờ cho chính mình. Một ngày 24 giờ chúng ta phải giữ một tiếng đồng hồ cho chính mình để khai triển tâm thức và làm việc cho chính mình cũng đã đủ cứu mình rồi. Sau giờ làm việc của thế gian rồi bê tha chuyện đời, ăn nhậu nói dốc cũng mất mấy tiếng đồng hồ trong một ngày. Tại sao chúng ta không tiết kiệm cái thời gian đó để là tu tâm sửa tánh, để cho chúng ta được mạnh khỏe hơn?
Sự khác biệt giữa người có tu và người không tu như thế nào?
Người không tu, họ sống trong tự nhiên, hoàn cảnh của họ xoay chuyển tới đâu, họ đi theo tới đó. Người tu sửa mình, tạo một ý lực tiến hóa rõ rệt, xây dựng cho hồn và vía trong cái tiểu thiên địa này được cơ hội hội ngộ với nhau, chung hành chung tiến, lúc đó mới có nhiệm vụ độ đời.
Pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết được pháp nào chánh và hiệu nghiệm?
Pháp nào thực hành có kết quả thì pháp đó chánh. Càng hiểu sự sai lầm của chính mình thì càng thấy cái pháp đó chánh, để sửa và tránh những tai nạn ở về sau.
Có người nói tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí là sẽ làm chủ bản thể, là làm sao?
Sự sáng suốt của mình phải phục vụ bản thể rõ ràng. Cho nên khi mà dốc lòng thiền rồi, âm dương hiệp nhất nhân rồi, thì lúc đó có hồn có vía, có sự bàn bạc. Như bây giờ tôi muốn đi đâu, tôi có thể bình tĩnh tôi hỏi vía, bây giờ tôi muốn đi tới chỗ đó có bình an hay là xảy ra việc gì? Trong đó cái vía cũng báo cáo trước, mình có thể cho biết trước rồi. Tôi tới đó, ông đó sẽ vui với tôi hay là sẽ buồn tôi bằng cách nào? Cho nên cái vía là thuộc về xã giao, nó phục vụ cho phần hồn. Khi mà lĩnh của phần hồn đưa ra là cái vía phải tìm tòi cho được và phúc đáp báo cáo đầy đủ. Cho nên những người tu vô vi hồn vía thông cảm rồi, hồi nhỏ lớn chưa bao giờ học làm thầy tướng mà ngồi bên người nào cũng có thể nói chuyện của họ và để cho họ ngạc nhiên tại sao anh hiểu tôi nhiều như vậy. Cái vía nó là tìm tòi và nó báo cáo cho phần hồn biết, rất có trật tự. Cũng có tổng thống, cũng có quốc hội, cũng có đủ chuyện, cũng có hiến pháp, cũng có lập hiến, bên trong cũng như một quốc gia, không có thiếu thốn cái gì hết.
Có cách nào gia tăng công sức hành thiền trong giai đoạn ngắn hay không?
Siêng năng trong thanh tịnh hành thiền là mới tới đích. Cố công là tức là làm loạn. Cố là tôi muốn tham. Chúng ta tu để giải tham, mà tăng tham là chỉ chậm mà thôi, không có tăng cái sức tham của chúng ta. Bình tĩnh thanh tịnh giải tiến nó mới đúng.
Đang ngủ ngon giữa đêm khuya mà phải thức giấc dậy hành thiền, như vậy có hại cho sức khỏe hay không?
Cho nên khoa học đã chứng minh những người ngủ ngồi khỏe hơn ngủ nằm. Những người làm việc nhiều mà ngủ ngồi được 5 phút là nó sung sướng, nó đầy đủ rồi. Người đời ham ngủ, mê mết, lê lết trên cái giường đó. Cho những người khoa học mà biết được cái luật âm dương rồi, họ sợ mình ngủ nhiều giờ lắm. Ngủ nhiều giờ chết đi luôn. Mà ngủ có giờ giấc theo chấn động của càn khôn vũ trụ, là ta lấy giờ tí là theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Giờ trời đất thông khai cho mình thiền, giải trược khí và khai triển thanh điển phát sáng đi lên, thì giờ đó giờ hòa hợp với càn khôn vũ trụ.
Tại sao pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp không có quán tưởng như các pháp khác?
Quán tưởng là chuyện mơ hồ, vô vi trực giác để thấy còn hơn quán tưởng mơ hồ.
Nếu mà pháp vô vi là một pháp chánh pháp, một chánh pháp có thể độ được nhiều người, làm cách nào để phổ biến để cho mọi người đồng hưởng?
Thì mọi người bằng lòng dấn thân tận độ, như ngày nay chúng ta đến đây, chúng ta chung sống, thấy vui, thấy tâm thức thay đổi. Thì chúng ta phải dấn thân muốn làm sao làm lớn rộng cho mọi người. Thì trước hết chúng ta phải tu, tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Trước kia chúng ta nói chuyện khác, bây giờ chúng ta nói chuyện khác. Ta lần lần kia mới ảnh hưởng. Chuyện của Thượng Đế làm cũng vậy, từ từ chứ không có giải quyết trong ý muốn của con người. Muốn làm là làm, không có thể có cái chuyện đó. Phải từ từ nó hình thành.
Tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới.
Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiến tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai đường. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng đường.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều tu thiền, tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng. Nếu tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. lợi dụng cho kỳ được, bất cứ giá nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả, người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi, không nên nói mình đắc quả Phật.
Con sẽ trình bày với Đức Thầy lá cờ vô vi và xin Thầy cho vài lời giải thích.
Lá cờ vô vi bên trên là phải trời không? Luồng điển diệu thanh bao la lớn rộng, địa là mặt đất, nhân là gánh chịu. Chúng ta có xác này là mặt đất, thiên địa nhân gánh chịu. Rồi lá cờ thiên địa nhân của tất cả nhân loại, ai cũng phải biết nguyên lý của thiên địa nhân. Lá cờ này không phải dành cho một quốc gia, mà dành cho một tâm thức biết phát triển, lấy tâm thức mà đi lên tới vô cùng. Cái vốn sẵn của nhân loại có mà không biết sử dụng mới sanh ra chiến tranh. Lá cờ này cũng là lá cờ hòa bình cho nhân loại. Mỗi người đều có vị trí trong đó hết. Chúng ta tu, mở tâm, khai trí, tiến tới sự hòa bình sẵn có của trời đất. Chứ không phải một nhóm làm chánh trị, chúng ta không có làm chánh trị. Chúng ta thực thi khai triển tâm thức thượng trung hạ rõ rệt, lại cống hiến trên nhân loại. Chính mọi người trên mặt đất đều phải có ba luồng điển này mới sống an yên được. Sống mà không biết trời, không biết đất, không biết mình làm sao vui được. Có bạc tỷ cũng không có vui. Sống biết trời, biết đất, biết mình mới vui, mới tạo được nghìn năm hòa bình được. Cho nên cơ trời chuyển để cho nhân loại thấy rõ khả năng sẵn có mọi người có, tài sản mọi người có, trong xây dựng tiến hóa chứ không phải giới hạn và không bị lệ thuộc. Cho nên lá cờ này của nhân loại, của tất cả những người chịu tu và ý thức rõ, giữ lấy nó làm kỷ niệm. Sự màu nhiệm của trời đất có, đang phục vụ chúng ta. Chúng ta không hòa tan với sự màu nhiệm của trời đất thì chúng ta mất tất cả, chỉ ôm lấy sự khổ buồn mà thôi. Nếu chúng ta đi đúng đường lối thì chỉ sáng lạng tâm hồn và hãnh diện được làm con người. Không phải dễ làm được con người. Ngày nay tôi rất hãnh diện được làm con người. Có trời, có đất hỗ trợ cho tôi, có vạn linh. Bây giờ cộng đồng nhân loại của chúng ta đã cho chúng ta có cái áo tốt bằng, có món ăn ngon, có cái nhà ở tốt, thì chúng ta đâu có bị lẻ loi nữa, đâu có sợ ma nữa. Tất cả mọi người chung hợp hòa bình để xây dựng cho chúng ta tiến, mà chúng ta không chịu tiến là chúng ta là người thua lỗ mà thôi. Đã là con người là hãnh diện nhất, mà biết trời biết Phật, chúng ta biết trời biết Phật có luồng điển đại bi ở bên trên ban chiếu cho chúng ta, bất cứ giờ phút nào cũng bình an, không có thiếu thốn đâu. Trên đó không bao giờ có người ích kỷ, không có người xấu. Ở thế gian có người xấu, còn ở trên đó không có người xấu. Ai cũng biết thương yêu và xây dựng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, không có bỏ chúng ta đâu. Nếu chúng ta đến đó, chỉ mạch lạc từ ly từ tí trong cuộc sống của chúng ta phải làm sao. Bây giờ các bạn may mắn mới gặp được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, mà gặp được cái này là chỉ áp dụng lấy nguyên khí của trời đất mới giải bày nội tâm nội thức của các bạn. Mà các bạn đạt tới thanh tịnh là biết bao nhiêu sự nhắn nhủ của bề trên đối với chính chúng ta, và ta phải cố gắng giải nữa mới tiến tới sự tốt đẹp ở tương lai. Cho người vô vi thực hành đứng đắn là cần sự rõ rệt, chứ không có lợi dụng được, mà không có giả ảo được. Thực tế trong chu trình tiến hóa, cuộc sống chúng ta được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, chứ không bị giới hạn và không có bị lợi dụng đâu. Thượng Đế lúc nào cũng ban ơn tốt cho chúng ta, mà chúng ta không hành tốt là chúng ta tự hại mà thôi.
Kính thưa Thầy, đã biết tu là có ba luồng điển thiên địa nhân, nhưng tại sao ngày hôm nay Vô Vi lại đặt ra một lá cờ để làm gì?
Lá cờ của Vô Vi để đánh thức mọi người, và từ cái thắc mắc đó mới có duyên độ người ta. Tại sao tu mà có cờ? Làm quốc gia chính trị mới có cờ, tu lại có cờ. Mà ngày hôm nay nãy giờ tôi giải thích là các bạn cần cái cờ, là luồng điển các bạn đi tới vô cùng. chúng ta đều cộng hưởng luồng điển của trời đất, mới thấy sự bình đẳng trong nội tâm, thương yêu và xây dựng cho nhau. Từ hồi xa xưa tới bây giờ họ đặt cái cờ cho họ, mà tới họ là không phải dễ tới. Còn cờ này là để nhắc các bạn thấy là các bạn đi về trời bất cứ lúc nào, không phải qua immigration khổ cực dễ đâu, qua cái tâm thanh tịnh là đi tới. Hành đi thì sẽ có passport đi rõ ràng, không có thiếu đâu, không có sợ đâu. Trời Phật đâu có eo hẹp, mình eo hẹp, mình nghĩ trời Phật eo hẹp, chứ trời Phật không có eo hẹp. Càng hiểu lá cờ thì càng vui. Thiên địa nhân thì bây giờ mình là con người, là nhân lành, nhân tốt của Thượng Đế, mà mình không biết làm điều lành là tự hại. Mình là nhân lành của Thượng Đế.
Mỗi hội ái hữu vô vi cần có một lá cờ thiên địa nhân hay không?
Cái đó là phù hiệu nhắc nhở người tu phải đi hòa đồng thiên địa nhân, chung tiếng luồng điển để về thiên quốc rõ rệt. Chứ chúng ta không có làm tranh trị. Luồng điển của trời đất nó như vậy, đó là thực hiện trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy.
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp. Huống hồ gì chết mà không được cứu, còn sống mà vẫn được hỗ trợ, chết tại sao lại không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng lấy chính mình mà hành sự đi.
Trường hợp con làm việc trong nhà thương hay làm việc xã hội, phải hành như thế nào để được luôn thanh tịnh?
Thì chúng ta phải biết niệm Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật, trung tâm bộ đầu nó trụ rồi, chúng ta nhìn việc gì chúng ta cũng giải được. Nó cũng nằm trong nguyên lý đó mà thôi. Người bệnh chúng ta nhìn ngay trung tâm chân mày của họ là mình cũng ban rải cái từ trường tu học của mình giúp họ trên giường bệnh.
Trong thời gian tu hành, con thấy giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật là vô cùng, và chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật mới có thể cứu rỗi được phần hồn của con thoát khỏi bể khổ. Đối với con, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, ai có đổi 1 triệu đô, con cũng nghĩ là không có thể đổi.
Nam Mô A Di Đà Phật có thể phát triển và thông cảm nguyên lý của trời đất. Người niệm Nam Mô A Di Đà Phật đạt tới thanh tịnh thì nhìn cái gì cũng nằm ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Rút ngắn lại, thấy nước lửa gió đất rõ rệt đang biến chuyển khai mở. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét rồi trở về với điển giới mới thật sự về không và sống trong không luôn, thì con người nó không còn mê chấp nữa, thức hòa đồng tự động mở và vui hòa với các giới. Phải giữ cái niềm tin niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mở. Trước kia tôi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì ông Tư dạy tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để liên lạc với ông, thì tôi ngày đêm lo niệm. Để vì mình tuổi trẻ mà được liên lạc với người tu hay là ông tiên Phật mừng lắm. Niệm suốt ngày thì tôi đi đâu ông Tư nhắn cái gì tôi biết, tôi đi thẳng tới xuống đó. Ông hỏi tại sao trễ vậy, tôi nói tôi mới biết từ đường Phan Thanh Giảng rồi tôi đi thẳng xuống đây thôi. Đó, mừng, mình mừng. Nhưng mà trong lúc đó niệm thét rồi, thấy tin tưởng là cái niệm nó mở được. Ngồi đó tôi niệm, nhắm mắt niệm, chơi ở nhà không ai chơi với tôi hết, tôi một mình tôi chơi thôi. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét, tôi thấy bừng sáng ngay trước ngực tôi. Tôi thấy sâu chuỗi đang chạy trước ngực tôi. Tôi thấy những hạt chuỗi lóng lánh đang chạy trước ngực tôi. Và tôi thấy có chữ vạn xuất hiện ngay trước ngực tôi. Tôi càng niệm Phật nhiều hơn, bởi vì tôi thích xem cái đó. Mỗi 9 giờ sáng tôi ở Việt Nam là tôi ngồi mình chơi mình tôi niệm Phật. Thấy tôi qua tới bên Los Angeles, tôi thấy xe hơi nó chạy đèn, nó chiếu sáng hết. Lần đầu tiên tôi du lịch đi Mỹ, tôi tới Los Angeles, tôi không có cho người bạn tôi kêu taxi hay nhờ ai hết. Tôi dẫn nó đi ô tô bus, mini bus, cũng như người bản địa. Thạo đường vậy đó, vì tôi đã đi qua rồi. Tôi tới đó tôi chơi và tôi đi thăm những cái mộ chiến sĩ mà mình lần đầu tiên tới, không nhờ ai, bạn nó cũng sợ mình đi lạc đường, nó cho điện thoại cho con em nó để mình liên lạc, nó dẫn, nhưng mà tôi không chịu, vì mình có khả năng đi thôi, cứ việc đi thôi. Đi chơi đủ ngày đủ giờ rồi lên máy bay đi về Đài Loan. Lần đầu tiên tôi đi Mỹ tôi không có cần ai giúp đỡ hết rồi.
Cho anh ngày ngày nhớ thiền tâm hương thượng này à ôi à tâm thành này à ôi à tâm thành tình 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 bao la tình 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 bao la.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovilax.org. Hoặc nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Pháp Thiền Vô Vi cùng những tài liệu tu học, xin mời vào trang nhà sinh hoạt chính của chúng tôi qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị địa phương cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.